Câu chuyện thứ 22, mạn đàm với ông phó tòa lãnh sự Mỹ. Nhờ uy ông Trần Đại Khâm, thẩm phán Niên Trường, em ruột của thầy tôi can thiệp, nên ông giám đốc và Bộ Nội vụ Quốc gia mới chịu cấp giấy thông hành cho tôi đi Mỹ. Sau khi có passport của Bộ Nội vụ rồi, các sinh viên xuất ngoại phải trực tiếp đến tòa lãnh sự Mỹ để phỏng vấn và xin cấp visa vào nước Mỹ. Tôi không tránh khỏi thông lệ. Trước mấy hôm đến tòa lãnh sự Mỹ, tôi phải chạy đôn chạy đáo, tìm các thầy giỏi tiếng Mỹ nhờ cậy làm người thông dịch. Nhưng chẳng được vị nào hoan hỷ nhận lời. Thầy Minh Đạt là người nói và nghe tiếng Mỹ khá nhất trong số quý thầy ở Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Tôi tha thiết mời thầy đi theo vào lãnh sự Mỹ để đỡ đòn khi bị phỏng vấn, vì tiếng Mỹ của tôi chỉ học trong các sách Anh Văn tự học và các cuốn từ điển của Đào Duy Anh, Trần Văn Điền. Thầy Minh Đạt một mực từ chối và bảo tôi rằng vốn liếng tiếng Mỹ của tôi cũng chẳng khá gì hơn thầy bao nhiêu, làm sao tôi đủ từ ngữ và nghe hiểu để đàm thoại với người Mỹ chính gốc ở trong tòa lãnh sự được. Tôi cũng có hỏi một số bạn bè và các sinh viên đã từng xuất ngoại du học bên Mỹ thì được biết, khi nào tòa lãnh sự Mỹ phỏng vấn để du học Hoa Kỳ, bắt buộc sinh viên phải có căn bản tiếng Mỹ và trực tiếp trả lời với người phỏng vấn trong tòa lãnh sự, chứ không được mang theo người thông dịch. Khi rõ chuyện này, đầu tôi nóng lên như cơn sốt, có lúc nhiệt độ bỗng tụt xuống làm tôi cảm thấy rét buốt và lạnh như băng giá. Vì lý do là tôi biết rất rõ về khả năng nói, nghe tiếng Mỹ của tôi. Tiếng Mỹ của tôi lúc bấy giờ chỉ có thể sử dụng được cho người Việt không bao giờ học tiếng Mỹ mà thôi. Thế mà hồi Tết Mậu Thân, tôi đã từng gồng mình làm thông dịch viên cho Quý Ôn khi lính Mỹ tràn vào thành phố Huế quần hùng với lính Bắc Việt. Để tâm tư được yên ổn, tinh thần bớt căng thẳng và để sẵn sàng tiếp xúc cuộc phỏng vấn ở tòa lãnh sự ngoại quốc, tôi chỉ biết niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát một cách chân thành và thiết tha. Thật tội cho Đức Quán Thế Âm, lúc nào cần mới kêu cầu và lúc nào mẹ cũng phải lo cứu khổ chúng sanh và nâng đỡ những đứa con dại. Tôi biết rất rõ là tôi không có đủ thời gian để học Anh Văn cấp tốc cho buổi phỏng vấn cận kề này nữa. Bằng sự tin cậy nơi lòng thương và năng lực hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm mà sáng ngày mai tôi bước chân vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Tôi tỏ ra rất tự tin, điềm đạm và vui vẻ khác thường, vì tôi nghĩ Bồ Tát sẽ cứu độ và thông dịch Anh ngữ cho tôi trong lúc này. Hôm ấy, ông phó giám đốc tòa lãnh sự Mỹ gốc người Nhật tiếp tôi rất nồng hậu ở phòng khách của ông. Sau khi đứng dậy chắp tay búp sen chào tôi, ông mời tôi ngồi xuống dùng bánh bích quy và uống nước ngọt. Ông chúc lành tôi sang Mỹ du học, rồi ông hỏi tôi về ý nghĩa và phương pháp tu thiền của đạo Phật. Ông nói chuyện với tôi rất lễ giáo như một Phật tử thuần thục. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy trong tôi như đã từng sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Một cảm giác thật lạ lùng. Tôi cảm thấy tôi đang như một người Mỹ thật sự, vì tôi nghe hiểu và nói tiếng Mỹ rất lưu loát, thông lợi, rành rẽ từng chữ từng câu như người bản xứ vậy. Tôi đã nói về ý nghĩa, lợi ích và cách tu tập thiền quán cho ông phó giám đốc tòa lãnh sự nghe một cách rành mạch, thực tế và khá thú vị. Tôi đã đề cập đến nguồn thiền từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, rồi các thiền phái Việt Nam. Tôi đã nói tới phương pháp thiền và tịnh độ phối hợp để trở thành nguyên tắc tu chứng trong truyền thống Phật giáo Việt Nam hiện nay. Tôi đề cập đến đạo thiền đang được du nhập tại Hoa Kỳ và các nước Tây Phương. Tôi cũng nêu lên 12 việc nên biết tới và thực tập cho những ai muốn hướng lòng tu theo pháp môn thiền định trong đạo Phật như sau. 1. Tin tưởng vào khả năng giác ngộ của mình, làm chủ được thân, tâm và tự quyết định vận mệnh của chính mình. Không nô lệ một đấng quyền uy, không khuất phục bạo lực, mê lầm và tà kiến. 2. Ý thức rằng con người, vũ trụ và vạn hữu có mặt từ các yếu tố nhân duyên sinh, không có một bản ngã và cá thể biệt lập, không có một đấng tối cao chi phối. 3. Con người được hạnh phúc hay đau khổ, tiến hóa hay thụt lùi, sanh vào cõi cao hay thấp, giàu sang hay nghèo hèn, thân tướng đẹp hay xấu, đều là phản ánh trung thực của nghiệp nhân và nghiệp quả. Làm lành được thiện báo, làm ác bị ác báo. Đó là định luật trung thực xưa nay. 4. Đức Phật Thích Ca là vị thầy chứng nghiệm chân lý và giới thiệu phương pháp phát triển trí tuệ, nuôi dưỡng bản chất yêu thương rộng lớn. Tin Đức Phật như một người dẫn đường rành rẽ, đưa tới đích hạnh phúc, đoạn trừ mê lầm và nguyên nhân của mọi khổ đau. 5. Giáo pháp và tăng đoàn là điều kiện tốt để thể hiện nhiệm vụ khai mở tâm trí, dạy con người bỏ ác làm lành, hoàn thành nhân cách toàn thiện. 6. Phương pháp thiền định, những giới răn là nguyên tắc trau dồi khả năng hiểu biết chân chánh, đạt tới trí tuệ rất rốt ráo. Có trí tuệ rốt ráo rồi thì con người có tự chủ, có tự do và được giải thoát đau khổ, không bị nghiệp xấu sai sử, xa lìa sinh tử. 7. Từ bỏ tâm sát hại và thù hận, nuôi dưỡng lòng từ bi và hết lòng bảo hộ mạng sống người, sinh vật và cỏ cây. 8. Từ bỏ hành động tham lam, trộm cướp, phát tâm làm phước, giúp đỡ tinh thần đến vật chất cho những kẻ đau khổ, nghèo khó. 9. Từ bỏ hành động tà dục, ngoại tình, chung thủy và giữ tiết hạnh đạo vợ chồng để tạo dựng hạnh phúc cho gia đình và kẻ khác. 10. Từ bỏ lòng gian dối, lừa đảo, lường gạt, xảo trá, chia rẽ, mạ lị, mắng chửi, bêu xấu người. Nói năng khiêm hạ, ái ngữ, chân thật, yêu thương, mang phẩm chất xây dựng, hòa giải và kết hợp. 11. Từ bỏ việc sử dụng rượu mạnh, ma túy, nha phiến, bài bạc và các trò giải trí thiếu lành mạnh như phim ảnh bạo động, khiêu dâm. 12. Lúc nào, ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hằng suy nghĩ, nói năng, hành động bằng chánh nghiệp, đem đến lợi ích và làm gương sáng cho mọi người, cho các thế hệ tương lai. Sau bài giảng thuyết của tôi, ông Phó Giám đốc Tòa lãnh sự Mỹ tỏ ra rất cảm tình đặc biệt đối với tôi và đạo thiền. Ông liền gọi cô thư ký của ông vào phòng cùng trò chuyện một lúc, rồi ông bảo cô làm thủ tục cấp visa cho tôi một cách nhanh chóng. Sau khi cầm thẻ visa trong tay, bước chân ra khỏi Tòa lãnh sự Mỹ, thì khả năng nghe và nói tiếng Mỹ của tôi như biến mất. 2 tuần lễ về miền Trung thăm trước khi đi Mỹ, tôi tìm đến một vài người Mỹ ở câu lạc bộ sĩ quan quân đội tại bến Bạch Đằng, Đà Nẵng để trắc nghiệm tiếng Mỹ của mình. Thì tôi mới biết là tiếng Mỹ của mình rất tệ, không đủ khả năng để nói pháp cho ông Phó Giám đốc Tòa lãnh sự Mỹ nghe trong buổi phỏng vấn làm visa. Thế mà tôi đã làm được ngay trong thời điểm đó. Ai giúp tôi? Ai hộ chỉ tôi nói tiếng Mỹ rất trôi chảy, lưu loát và sâu sắc trong lúc vào Tòa lãnh sự Mỹ? Phải chăng nhờ Đức Phật Bà tầm thanh cứu khổ vị tha độ đời, thế gian nỗi khổ đầy vơi, nếu ai tin niệm sáng ngời tâm tư. Hữu cầu tất ứng bây chờ, và mai đây nữa tiêu trừ tội căn. Dặn lòng sống được bao lâu, học thương, học hiểu, tin sâu phép màu. Bao giờ còn nhớ niệm câu, Quán Âm Bồ Tát biển sầu nhẹ vơi. Bao giờ sóng dậy ngàn khơi, Quán Âm có mặt dưới trời trầm luân.